Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình về kế hoạch chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Kế đến là bài viết với tựa đề Ông Trump chiếu tướng Bắc Kinh của blogger Bùi Tín. Sau đó là một điểm qua top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 12 cho hay quân đội của họ đang liên lạc với phía Mỹ để giao trả lại đúng cách thức một thiết bị lặn không người lái của Hải quân Mỹ bị Trung Quốc bắt trong hải phận quốc tế ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bắc Kinh không cho biết khi nào thì vụ này mới được giải quyết. Ngũ giác đài đã sử dụng các kênh ngoại giao và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức trả lại thiết bị lặn không người lái khảo sát đại dương và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những vụ việc như vậy nữa. Mặc dù không có người trong tàu lặn, thiết bị lặn tự hành này vẫn thuộc chủ quyền và được bảo vệ của tàu hải quân Mỹ. Đại tá hải quân Jeff Davis, phát ngôn viên ngũ giác đài nói, đây là một hành động bất tuân luật pháp quốc tế. Rõ ràng chúng tôi không xem một quân đội chuyên nghiệp như của Trung Quốc lại đi làm một chuyện không xứng tầm như vậy. Đại tá Davis nói với các phóng viên báo chí rằng một tàu khảo sát hải dương có người điều khiển của Hải quân Mỹ hôm thứ Năm đang thu hồi hai thiết bị lặn không người lái bị ngưng hoạt động dưới lòng biển. Cách vịnh Subic của Philippines khoảng 93 km thì một tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện. Ông Davis nói tàu khảo sát của Mỹ đã cố gắng liên lạc qua sóng radio yêu cầu trả thiết bị lại. Tàu hải quân Trung Quốc phản hồi có nhận sóng liên lạc radio, có nghĩa là sóng radio thông suốt nhưng tàu chiến Trung Quốc vẫn phớt lờ yêu cầu trả thiết bị. Người phát ngôn của ngũ giác đài này nói rằng Trung Quốc không cho biết lý do họ thu bắt thiết bị lặn không người lái này và ông nói là nó trị giá khoảng 150.000 đô la. Thủy thủ của tàu chiến Trung Quốc trong lúc tàu của họ rời khỏi địa điểm đó đã trả lời bằng sóng radio cho tàu của Mỹ rằng chúng tôi tiếp tục hoạt động thường nhật của chúng tôi. Ngũ giác đài nói rằng hai thiết bị lặn đang thực hiện những khảo sát để tìm giải đáp cho một số thông tin trong đó bao gồm những dữ liệu như là nhiệt độ, độ trong, độ mặn của nước biển và tốc độ âm thanh lan truyền trong môi trường nước đó. Các dữ liệu giúp cho việc nghiên cứu về định vị dưới nước được Hải quân Mỹ khảo sát và thu thập ở các hải phận quốc tế trên khắp thế giới. Hai thiết bị lặn này được lập trình để tự vận hành và dừng lại trong hải phận quốc tế ở Biển Đông để tàu khảo sát thu hồi. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Indonesia khuyến cáo các tin tức truyền thông tố cáo Trung Quốc dùng vũ khí sinh học chống lại Indonesia sau khi 4 công dân Trung Quốc bị bắt vì gieo trồng hạt ớt nhiễm khuẩn. Các bài báo lan truyền trên khắp Indonesia đã dấy lên làn sóng bài Trung Quốc trên mạng xã hội. Nhà chức trách cho hay các hạt ớt nhập cảng bị tịch thu tại một số nông trại cách thủ đô Jakarta chừng 60 cây số về hướng Nam có chứa vi khuẩn gây hại cho mùa màng nhưng vô hại cho con người. Giới hữu trách đã cho tiêu hủy hạt giống và phá bỏ những cây ớt do 4 người Trung Quốc và 30 công nhân gieo trồng trên một khoảnh thê gần thị trấn Bogo. Cục điều tra liên bang của Mỹ, tức FBI, ủng hộ kết luận của cơ quan tình báo CIA rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với mục tiêu hậu thuẫn cho ứng viên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Trong thông điệp gửi cho nhân viên, Giám đốc CIA John Brennan cho biết ông đã nói chuyện với Giám đốc FBI James Comey và cả với Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper. Ông Brennan viết rằng, giữa chúng tôi có một sự đồng thuận mạnh mẽ về vi phạm bản chất và ý định của Nga trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta. Một giới chức Mỹ đã xem qua thông điệp của Giám đốc CIA xác nhận tin này với hãng thông tấn AP ngày 16 tháng 12. Tổng thống Barack Obama cam kết Hoa Kỳ sẽ trả đũa Nga vì nhúng tay vào tiến trình bầu cử Mỹ, một cáo giác mà Điện Kremlin phủ nhận. Ông Obama tuyên bố sẽ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ nói hễ một chính phủ nước ngoài tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ, nước Mỹ phải có hành động và chúng ta sẽ hành động vào thời điểm và địa điểm chúng ta tự chọn.
Tổng thống Philippines đã cắt một thỏa thuận song phương sau khi một cơ quan Mỹ đòi hoãn viện trợ cho Manila. Có lẽ trong suy nghĩ một gói viện trợ lớn của Mỹ sẽ bị đình chỉ, Tổng thống hay nổi giận Rodriguez Duterte của Philippines đã chào tạm biệt Mỹ để trả đũa và dọa sẽ cắt hợp đồng cho phép quân đội Mỹ ghé vào Philippines. Millennium Challenge Corporation, cơ quan chuyên lo viện trợ nước ngoài của chính phủ Mỹ, thực ra chưa cắt viện trợ cho Philippines. Cơ quan này mới chỉ hoãn lại một cuộc biểu quyết gia hạn viện trợ cho Philippines để xem xét thêm những lo ngại liên quan đến quyền tự do dân sự và luật lệ. Ông Duterte nói, chúng tôi vẫn sống mà không cần tiền của Mỹ, nhưng Mỹ cũng cần lưu ý chuẩn bị rút khỏi Philippines, chuẩn bị cho việc chấm dứt thỏa thuận cho các lực lượng Mỹ ghé vào Philippines. Nhà lãnh đạo thường gây tranh cãi này hôm thứ Bảy còn phát biểu rằng ông sẽ bỏ sang một bên phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế về tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông. Ngoại trưởng Perfecto Yesay Jr. của Philippines nói, chúng tôi muốn đảm bảo là sẽ không có thêm những hành động làm căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines. Manila lâu nay luôn là một trong những đồng minh chính ở châu Á của Washington kể từ khi hai nước ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951. Năm 2013, Hoa Kỳ đã đầu tư 1,3 tỷ đô la vào Philippines.
Một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở độ sâu 73 km đã xảy ra tại khu vực New Island của Papua New Guinea hôm thứ Bảy 17 tháng 12. Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương ra cảnh báo nguy cơ sóng thần tại khu vực gần cơn địa chấn. Tuy nhiên, trung tâm này nói rằng Hawaii và những khu vực xa hơn không bị sóng thần đe dọa. Chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong, nhưng một trận động đất mạnh như vậy là rất nguy hiểm cho dù nó xảy ra tương đối sâu dưới lòng đất. Một xe ô tô gài bom nổ ngay cạnh một chiếc xe buýt ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ làm 13 quân nhân thiệt mạng và 55 người, đa số là binh sĩ bị thương. 6 nạn nhân đang trong tình trạng nguy cấp. Vụ nổ xảy ra tại thành phố Kayseri đã phá hủy chiếc xe buýt đang chở các binh sĩ trên đường làm nhiệm vụ. Chưa ai tuyên bố thực hiện vụ đánh bom, nhưng Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng vụ tấn công này giống như vụ xảy ra cách đây một tuần mà một chi nhánh của đảng công nhân người Kurd bị đặt ngoài vòng pháp luật tuyên bố đã thực hiện. Những người phản đối đảng công lý và pháp luật đương quyền ở Ba Lan tiếp tục tập trung biểu tình trước trụ sở quốc hội của nước này sáng thứ Bảy sau khi cảnh sát dùng vũ lực để giải tỏa những ngăn cản ở lối vào trụ sở. Những người biểu tình cũng tụ tập trước dinh tổng thống để phản đối hàng loạt chính sách mới của chính phủ mà họ xem là chống lại dân chủ. Các cuộc biểu tình xảy ra sau khi chính phủ thông qua kế hoạch hạn chế nhà báo tiếp cận với các nghị sĩ quốc hội.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên trang mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Một trong những chỉ dấu tiêu biểu của nền dân chủ Mỹ là sự chuyển giao quyền lực êm thấm từ tổng thống mãn nhiệm sang cho người kế nhiệm. Công cuộc chuẩn bị cho nhiệm vụ to lớn này phải mất mấy năm trời để biến thủ đô Washington thành một cuộc trình diễn được truyền hình toàn cầu trong ngày lễ nhậm chức. Các tư lệnh quân đội lập kế hoạch cho ngày trọng đại này trên một bản đồ khổng lồ trải ra bên trong vận động trường DC Armory. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Arash Arabasadi tường trình chi tiết qua phần trình bày của Linh Đan.
Một trong những chỉ dấu tiêu biểu của nền dân chủ Mỹ là sự chuyển giao quyền lực êm thấm từ tổng thống mãn nhiệm sang cho người kế nhiệm. Công cuộc chuẩn bị cho nhiệm vụ to lớn này phải mất mấy năm trời để biến thủ đô Washington thành một cuộc trình diễn được truyền hình toàn cầu trong ngày lễ nhậm chức đó. Các tư lệnh quân đội lập kế hoạch cho ngày trọng đại này trên một bản đồ khổng lồ trải ra bên trong vận động trường DC Armory. Từ thủ đô Washington, thông tín viên Arash Arabasadi tường trình rằng tấm bản đồ là một phiên bản thu nhỏ của thủ đô Washington. Các giới chức từ khắp nơi trên nước Mỹ quy tụ về vận động trường DC Armory để lên kế hoạch cho tuyến đường diễu hành trong ngày lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 58 của Hoa Kỳ. Thiếu tá thủy quân lục chiến Lucas Hernandez nói với đài VOA.
It's a lot of moving parts. You know, we've got a fairly condensed space where we're working on in the Capitol grounds.
Có rất nhiều đơn vị di chuyển. Chúng tôi chỉ có một diện tích bó hẹp quanh khu vực trụ sở quốc hội trong một khoảng thời gian rất ít mà tất cả các sự kiện phải được thực hiện và hoàn thành mà không được phép sai sót trong ngày quan trọng đó.
Để tập dượt, các lực lượng vũ trang trải một bản đồ của thủ đô Washington có chiều dài 18 mét và rộng 12 mét. Bản đồ này tập trung vào tuyến đường diễu hành và khu vực hậu cần có sự phối hợp của quân đội với chính quyền liên bang và địa phương. Ông Aaron Lovely là một sĩ quan lục quân Mỹ.
We're actually thrilled to be as a military to have the cooperative partnerships of the other federal.
Chúng tôi rất phấn khởi trước sự hợp tác của quân đội với các cơ quan liên bang để thực hiện sự kiện này trong thành phố, bởi vì chúng tôi sẽ phải di chuyển rất nhiều người qua những đám đông rất lớn.
Ông Malik Freeman, một sĩ quan lục quân, tham gia hoạch định chương trình cho ngày lễ này.
We have almost up to 7,000 to 8,000 soldiers coming from 40 states, so we have to ensure that we get them here.
Chúng tôi sẽ đón khoảng từ 7.000 cho tới 8.000 quân nhân từ 40 bang đến. Do đó chúng tôi phải đảm bảo việc đưa họ tới đó, đưa họ tới khu vực chịu trách nhiệm của họ để họ làm nhiệm vụ của họ trong ngày nhậm chức tổng thống và trả họ về đơn vị của họ nội trong khung thời gian 72 giờ đồng hồ.
Tháng riêng ở Washington thường rất lạnh với nhiệt độ luôn ở mức băng giá. Đó cũng là một khích lệ cho một sự chuyển giao suôn sẻ. Bà Michelle Watson, sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ, tham gia lập kế hoạch cho ngày lễ. Bà Watson nói, chúng tôi không muốn giữ các quân nhân ở đây lâu hơn mức cần thiết. Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1. Thông thường, Washington khá yên tĩnh vào các ngày thứ Sáu, nhưng với việc một vị tổng thống rất đặc biệt đắc cử này, các kế hoạch trên giấy tờ có thể bị thay đổi vào ngày hôm đó ở thủ đô của nước Mỹ.
Ông Trump chiếu tướng Bắc Kinh là nhan đề của bài viết của blogger Bùi Tiến mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Trung Quốc đã vui mừng nhẹ nhõm khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống vì họ lo bà Hillary Clinton lên sẽ xoay trục mạnh sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng rồi họ sẽ vỡ mộng vì nhà kinh doanh bất động sản này không mặn mà gì với Bắc Kinh, mà trái lại, trong khi vận động tranh cử, nhà tỷ phú này đã nhiều lần lên án Trung Quốc khá nặng nề và còn đe dọa nữa. Ông Trump từng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm, đánh cắp công nghệ và năng lực quân sự của Mỹ với tốc độ của âm thanh. Nếu Mỹ không khôn lên, tổn thất sẽ cực lớn. Ông cảnh báo, đến năm 2027, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vài năm nữa, Hoa Kỳ sẽ bị nhấn chìm bởi ngọn sóng thần kinh tế Trung Quốc. Dưới thời George W. Bush và Barack Obama, Hoa Kỳ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Trung đã đến bước quyết định và cần nhận rõ, cứ 7 năm Trung Quốc tăng gấp đôi tổng sản lượng, mỗi năm Hoa Kỳ bị thâm hụt 300 tỷ đô la trong cán cân thương mại với Trung Quốc. 3 năm thâm hụt là 1.000 tỷ và Trung Quốc sẽ đánh bại Hoa Kỳ về thương mại. Từ lâu, ông Trump đã nhận ra rất rõ những nguy cơ do Trung Quốc đặt ra. Cuối năm 2011, ông cho ra cuốn sách có nhan đề Time to Get Tough đã đến lúc phải cứng cỏi, chỉ để báo động mạnh mẽ về nguy cơ Trung Quốc đi với Hoa Kỳ. Trong cuốn sách này, ông Trump tập trung lên án Trung Quốc thâm nhập thị trường lao động và hàng hóa Hoa Kỳ, đánh cắp các bí mật kỹ thuật mũi nhọn, kể cả kỹ thuật quốc phòng và các công nghệ chế tạo hiện đại. Ông báo động về cuộc chiến tranh đa diện với Trung Quốc, chiến tranh thương mại, giá cả, chiến tranh vật liệu, chiến tranh tình báo kinh tế tài chính, chiến tranh điện tử, chiến tranh gián điệp mạng, chiến tranh tâm lý, cân não, v.v.
Ông Trump đặc biệt tố cáo xảo thuật của Trung Quốc, duy trì tỷ lệ hối đoái đồng nhân dân tệ của họ cực thấp, để cho hàng hóa giá rẻ thâm nhập sâu rộng khắp nơi. Ông chỉ ra nguy cơ Trung Cộng mua cổ phần của các công ty Aqua, Caterpillar, ExxonMobil, Walmart. Ông lên tiếng báo động việc Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là phát triển máy bay tàng hình thế hệ 1, đóng tàu ngầm tấn công lớn, xây dựng hệ thống phòng không tinh vi và kho tên lửa đạn đạo hiện đại. Ông cũng cảnh báo về ý đồ xây dựng hải quân và sự bành trướng trên biển của Trung Cộng. Ông đưa ra dẫn chứng về sản lượng thép của Trung Quốc. Năm 2002, chiếm 15% sản lượng thế giới. Năm 2008 đã chiếm đến 47%. Còn Hoa Kỳ phải mua của Trung Quốc năm 2002 là 600.000 tấn thép, đến năm 2008 đã phải mua đến 5 triệu tấn, tăng gấp 8 lần. Ông kết luận Hoa Kỳ cần có đối sách khôn ngoan và thái độ cư xử, thường thuyết cứng rắn với Trung Quốc. Ông Trump tỏ ra am hiểu khá sâu sắc những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, vì ông đã nhiều lần đi thăm các nước này và gặp gỡ hàng trăm nhà kinh doanh địa phương. Mới đây, chỉ một cú điện thoại 10 phút với bà Tổng thống mới của Đài Loan Thái Anh Văn, ông đã làm cho Bắc Kinh lúng túng và bất bình vì phương châm nhất quốc nhị chế, sinh tử của họ lần đầu tiên bị một Tổng thống đắc cử của Mỹ thách thức.
ông Trump rất sành sỏi trong việc tìm hiểu thấu đáo tâm lý đối thủ trong kinh doanh để không bị sai, bị lừa, bị hớ. Ông có biết tài về thương lượng, đàm phán, mặc cả, ký kết các thỏa thuận sao cho có lợi, có lãi và có lợi nhuận cao. Ông còn tự hào kín đáo là đã tránh trả thuế một cách hợp pháp khi khai phá sản với mưu mẹo tinh vi. Một con người như thế sẽ không sơ hở dại dột về mặt buôn bán, kinh doanh, cũng như về chính trị, ngoại giao và quốc phòng. Nhiều người chê ông Trump ít hiểu biết về ngoại giao, về quốc phòng, về nắm chính quyền ở một nước đông dân, đa chủng tộc, đa văn hóa. Tôi cũng từng chung ý kiến như thế. Nhưng những nhược điểm lớn đó có thể bổ khuyết bằng cách chọn một dàn lãnh đạo, chuyên viên, cố vấn có kinh nghiệm trong Đảng Cộng Hòa và có thể cả các nhân tài thuộc các đảng khác nếu ông tỏ ra khôn ngoan, thực dụng và không cực đoan. Những bài phát biểu của ông Trump sau khi đắc cử làm những người từng chống ông yên lòng. Ông hứa hẹn hợp tác với những người từng phản đối ông, mong họ đóng góp ý kiến, khuyến nghị, cam kết sẽ là tổng thống của mọi công dân Hoa Kỳ. Ông cảm ơn bà Hillary Clinton về những công hiến của bà cho đất nước. Khi gặp thân mật Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, ông bày tỏ lòng kính trọng đối với Tổng thống và mong đợi sự hợp tác chặt chẽ trong việc chuyển giao chính quyền được thuận lợi, êm đẹp sẽ diễn ra hơn 2 tháng tới.
Chỉ riêng về Biển Đông, chưa rõ lập trường cụ thể của Tổng thống đắc cử Donald Trump ra sao, nhưng là nhà kinh doanh cỡ lớn của thế giới, có cả một đoàn tàu thương mại khắp các vùng đại dương, chắc hẳn ông phải có quan điểm vững vàng về lưu thông tự do hàng hải ở mọi vùng biển quốc tế, trong đó có vùng Biển Đông Việt Nam và vùng Biển Đông Trung Hoa, là những vùng tấp nập trọng điểm. Và cũng có thể chắc chắn là ông Trump coi Đông Nam Á là một khối có tiềm năng kinh tế lớn mà Hoa Kỳ cần hợp tác toàn diện, bền lâu vì lợi ích to lớn của tất cả các bên. Như thế có thể khẳng định rằng vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã từ lâu đặt Trung Quốc trong tầm ngắm, xem Bắc Kinh là một đối thủ cần ngăn chặn, đẩy lùi và phản công quyết liệt. Rõ ràng đây là một điều kiện then chốt để ông Donald Trump thực hiện khẩu hiệu tranh cử hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải dưới sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm và lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Sự trở lại của hai cô gái đã phá vỡ sự thống trị của các chàng trai trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Chỉ sau một tuần bị tụt hạng, hai cô gái này đã quay trở lại vị trí mà hai tuần trước họ đã giành được. Nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5 của tuần này. Bruno Mars đã lùi một bậc sau khi trở lại nhóm 5 vào tuần trước với 24 Karat Magic. Bản nhạc với sự kết hợp của funk disco R&B này đánh dấu sự trở lại top 5 của nam ca sĩ 31 tuổi kể từ lần hợp tác sau cùng với Mark Ronson trong bản hit từng giành vị trí số 1 Billboard Uptown Funk. 24 Karat Magic là bài hát chính từ album cùng tên của Bruno Mars mới ra mắt cách đây một tháng. Vừa xuất hiện trên phiên bản video Carpool Karaoke với những ca sĩ nổi tiếng của James Corden. Đây là một phần trong chương trình talk show đêm muộn của đài truyền hình CBS. Những ca sĩ từng xuất hiện trong chuyến xe Carpool Karaoke trước đây gồm có Madonna, Adele, Justin Bieber, One Direction, Selena Gomez và Britney Spears. Phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama cũng từng là khách mời trong một cuộc xe karaoke với James Corden trên đường phố Los Angeles trước đây. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 4 là hai cô gái duy nhất của tuần này, Ariana Grande và Nicki Minaj với Side to Side. Khác với tên của bài hát là Lắc Lư Sang Hai Bên, hai cô gái này đã lên xuống bảng xếp hạng với Side to Side trong những tuần qua.
lọt vào top 5 rồi lại tụt hạng và giờ đây lại trở lại vị trí mà họ đã giành được cách đây 2 tuần. Đây là bài hát thứ 3 từ album Dangerous Woman của Ariana Grande.
Type of flow, wrist icicle, ride bicycle, come true, yo, get you this type of blow.
Ariana Grande vừa xuất hiện trong cuộc thi chung kết của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice hôm 13 tháng 12. Cùng xuất hiện trên sân khấu hôm đó với cô ca sĩ 23 tuổi là huyền thoại âm nhạc Stevie Wonder. Hai đại diện của hai thế hệ âm nhạc đã cùng tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời với bài hát Faith, một bản nhạc nền của bộ phim Sing vừa được đề cử cho giải Quả Cầu Vàng sắp tới. Còn hai chàng trai của Chainsmokers và Hazy đã tụt xuống vị trí thứ 3 của tuần này với Closer, bản nhạc từng có 12 tuần thống trị bảng xếp hạng. Bản EDM được thể hiện qua giọng ca của Andrew Target, một thành viên của Chainsmokers, và Hazy, cô ca sĩ 22 tuổi của dòng nhạc Electropop. Mặc dù không còn được là bài hát yêu thích nhất trên Billboard, nhưng trong vài tuần qua, Closer lại vừa có hai phiên bản lan nhanh trên mạng Internet. Trong hai phiên bản đó, người thể hiện chính là Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama trên nền nhạc của Closer. Và đang có tin đồn rằng Chainsmokers sẽ biểu diễn trong lễ nhậm chức Tổng thống sắp tới. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Lễ nhậm chức Tổng thống của tỷ phú Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 tại thủ đô Washington. Một phóng viên của tờ The New Yorker đã viết trên trang Twitter của mình rằng nhóm nhạc đang nổi danh của New York sẽ biểu diễn trong lễ nhậm chức vào tháng sau. Tuy nhiên, Andrew Target đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Target nói với mạng truyền thông giải trí The Rob rằng đó là thông tin không chính xác. Và sau đó, phóng viên của The New Yorker đã giải thích rằng tin nhắn trên Twitter của anh chỉ là lời bông đùa, ám chỉ rằng Chainsmokers là một ban nhạc tồi, như thể chỉ xứng đáng để biểu diễn ở lễ nhậm chức của ông Trump mà thôi. Còn The Weeknd và Daft Punk đã tiến lên một bậc trong tuần này sau 3 tuần liên tiếp trên vị trí số 3 với Starboy. Cũng giống như Bruno Mars với 24 Karat Magic, Starboy là bài hát chính từ album cùng tên của The Weeknd mới ra mắt tháng trước. Và chỉ hơn 2 tuần kể từ ngày ra mắt 25 tháng 11, toàn bộ 18 bài hát trong album này đã có mặt trên bảng xếp hạng Billboard. Và đây là bản nhạc Alternative Dance. The Weeknd giờ đây đã trở thành ngôi sao nhạc R&B sau những thành công với The Hill, bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ, và Can't Feel My Face, bài hát mùa hè của năm do Spotify bình chọn. Và với thành công mới từ việc ra mắt Starboy, ca sĩ 26 tuổi người Canada đang khẳng định vị trí ngôi sao trong làng nhạc thế giới. Và trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí cao nhất tuần này vẫn là nhóm Rice Ramos với Black Beatles. Đây là bản nhạc mà Hazy rất thích, mặc dù nó chính là kẻ phá đám bởi nó đã chuốt ngôi Closer của cô và nhóm Chainsmokers khỏi vị trí thống trị. Đây là tuần thứ tư liên tiếp cặp đôi hip-hop Rice Ramos đứng trên vị trí này với Black Beatles. Bài hát có sự góp giọng của rapper 36 tuổi Gucci Mane. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever.
Black Beatles là một bài hát từ album mới nhất của anh em Ryan Stramut có tên Stram Life 2 được ra mắt hồi tháng 8. Album Stram Life đầu tiên của họ ra mắt cách đây hơn một năm trên vị trí số 5 của Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Còn Stram Life 2 đã giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng này và đứng trong top 3 của hạng mục album R&B Hip Hop hay nhất trên Billboard. Và với Black Beatles đứng trên vị trí số 1, Ryan Stramut và Gucci Mane đều lần đầu tiên thống trị bảng xếp hạng trong sự nghiệp của họ. Và liệu Ryan Stramut sẽ có tuần thứ 5 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng Billboard hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khuynh hướng ngày càng tăng trên toàn thế giới về việc cố ý chặn Internet và mạng điện thoại di động đe dọa tự do Internet. Theo ước lượng, có khoảng 25 chính phủ trên mỗi châu lục đã cố tình ngăn cản hay làm gián đoạn việc tiếp cận các mạng truyền thông nhiều hơn gấp 50 lần kể từ đầu năm 2016. Tỷ lệ bình quân các mạng này bị đóng là ít nhất 6 ngày một lần. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ cùng với sự đồng thuận của toàn thể Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án hành động gây gián đoạn việc tiếp cận hay phổ biến thông tin trên mạng là vi phạm luật nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski cho biết nghị quyết về tự do Internet này phản ánh thông cáo chung của Hội nghị tự do trên mạng được tổ chức vào năm 2011, gọi ngăn chặn cố ý những công nghệ và diễn đàn mạng truyền thông xã hội là một biện pháp cực đoan vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền. Việc gây gián đoạn những mạng lưới này có hệ quả kinh tế rất lớn. Phúc trình của Viện Brookings cho biết Ethiopia thiệt hại khoảng 8,5 triệu đô la do việc đóng Internet vào tháng 4 năm nay. Gần đây nhất, vào tháng 10 vừa qua, Ethiopia lại đóng Internet trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban hành. Việc đóng Internet này có thể làm GDP của Ethiopia thiệt hại gần nửa triệu đô la mỗi ngày. Đặc biệt đáng báo động là việc đóng Internet có liên hệ đến bầu cử ngày càng tăng. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ Uganda ra lệnh các công ty cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại di động chặn việc tiếp cận các trang mạng xã hội vào ngày có cuộc bầu cử. Nhiều tuần lễ sau đó, chính phủ Cộng hòa Congo ra lệnh đóng cửa các mạng điện thoại di động trên toàn quốc trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, không phải tất cả các tin tức đều xấu. Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Ghana John Dramani Mahama công khai xác nhận cam kết của Ghana bảo vệ tự do bày tỏ ý kiến trên mạng và tự chế không giới hạn việc sử dụng truyền thông xã hội trước cuộc bầu cử tháng 12. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh sáng kiến của chính phủ Ghana tái xác nhận việc ủng hộ nhân quyền trên mạng. Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Ethiopia cũng làm như vậy và phục hồi việc tiếp cận Internet toàn cầu cho tất cả công dân nước này. Tương tự như vậy, tất cả các chính phủ phải bảo vệ và tăng tiến các quyền tự do bày tỏ ý kiến và hội họp được bảo đảm bằng những cam kết nhân quyền quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.